đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam.
Dạ vâng, hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 10 năm 2021. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Quốc Duy và Nam Phương xin được giới thiệu cùng với quý vị khán giả nghệ sĩ
Phan Đình Minh.
Dạ vâng, lâu lắm rồi hai chị em mới có cơ hội được làm chung với chú ạ. Xin gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh ngày hôm nay ạ.
Thưa anh Quốc Duy, thưa cô Nam Phương, tôi không biết quý vị có cái điều gì trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay không, nhưng mà vô hai người cứ nhìn tôi rồi cười, chắc chắn là có một cái điều vui. Thưa anh Quốc Duy cũng như cô Nam Phương, rất là vui được làm việc lại với cả hai vị rất là quý mến của tôi qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này.
Dạ vâng, có thể nói là đây là cái chương trình mà Quốc Duy có rất là nhiều kỷ niệm. Ba người gọi là partners in crime hả chú ạ? Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú và rất vui khi được trở lại làm việc với chú trong chương trình này cùng với Nam Phương ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn cô Nam Phương nhiều. Có một cái điều chắc chắn là chúng ta có cái điều hay, cái gì hay của mình nói. Tức là chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần nào cũng dũng cảm nói lời chào tạm biệt. Cuộc sống sau lời chào tạm biệt sẽ cho chương trình này một mà lời chào mừng mới, một tháng mới. Những thay đổi của đất trời bắt đầu từ sáng 9 sang tháng 10 là một khoảng thời gian để ta nhìn vào cuộc sống, kiểm điểm lại và bắt đầu dũng cảm tiến tới với những thử thách còn phía trước. Còn nhiều thử thách lắm thưa anh Quốc Duy. Mỗi tháng mới, mỗi ngày mới đến là một lời nhắc nhở của Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta còn cơ hội để làm nhiều điều tốt đẹp hơn nữa trong cuộc sống này. Hãy đặt hy vọng vào Chúa và bắt đầu một ngày bằng sự suy nghĩ tích cực. Còn lại, mọi thứ sẽ tự động xảy ra với chúng ta. Anh Quốc Duy và cô Nam Phương biết rằng tình thương là kho của cải vô tận trong mỗi con người. Nếu cho và nhận đúng cách, sẽ làm cho cuộc sống ấm áp hơn. Và nhất là đối với những người lính trong cuộc chiến chống xâm lăng cộng sản ngày xưa. Ngày hôm qua, người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay đã sống với chính mình sau cuộc chiến. Bình thường, dù cuộc đời đối với anh thật nhiều nghiệt ngã, nhưng anh sống không tầm thường, sống không tầm thường. Sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến anh Nguyễn Thơ. Tôi xin gửi lời chào đến anh Nguyễn Thơ, cựu chiến sĩ, cũng là thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nếu anh Nguyễn Thơ nghe được tôi, thưa anh.
Dạ, cảm ơn, chào anh Phan Đình Minh, em đã nghe được chương trình Cánh Đồng Mây. Dạ, chào anh Và xin chào cô Nam Phương và xin chào tất cả các thính giả theo dõi nghe chương trình của Cánh Đồng Mây.
Tôi với anh có nhiều đặc biệt ngày hôm nay đó. Có hai người làm việc với tôi chung, anh Quốc Duy và cô Nam Phương. Tôi cũng chẳng bao giờ tôi nhắc đến cái câu cuối cùng của tôi trong buổi mỗi buổi truyền thanh là chào tạm biệt. Nhưng cái tạm biệt nó cho tôi một cái chào mừng mới, một tháng mới. Và đặc biệt đối với anh, tôi chưa hề biết anh là ai. Tôi cũng chẳng biết anh từ đâu đến. Nhưng có một sự quan phòng mà tôi được nói chuyện với một người lần đầu tiên chương trình này. Một người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Hiện anh đang ở đâu thưa anh Nguyễn Thơ?
Dạ xin thưa anh Minh là hiện giờ em đang ở Sài Gòn, ở quận Tân Phú, Việt Nam.
Sài Gòn thời tiết tiết Sài Gòn dạ. Đà Nẵng của tôi thưa anh. Anh nói tiếp đi, tôi xin lỗi anh.
Dạ, Sài Gòn đẹp lắm nhưng mà bây giờ nó chỉ còn là một kỷ niệm thôi anh ơi.
Chắc chắn chúng ta sẽ nhắc đến những kỷ niệm mà thời Sài Gòn đẹp lắm và thời của anh lớn lên. Chắc chắn là tôi lớn trước anh một đôi tuổi. Và người ta thường nói, tôi vẫn can đảm, tôi nói là người nào sinh trước, đẻ trước thì chết trước. nhưng mà hồi sáng đây tôi thường thưa thật với anh này, tôi tạ ơn Thượng Đế. Tôi vẫn nói cái câu là tạ ơn trời mỗi sáng mai thức dậy. Đặc biệt là mỗi cuối tuần thứ bảy thức dậy để chúng ta có được tiếng nói yêu thương với tất cả những người đang theo dõi chương trình này. Và việc đầu tiên tôi bước chân xuống giường là tôi cầu nguyện Chúa là Nguyễn Thơ còn sống để tôi có chương trình. Thưa cánh đồng mấy ngày hôm nay người ta cứ gọi những người trong nước cứ hỏi tôi là đi khách trực tiếp truyền thanh truyền hình như tôi khó lắm anh. Phút chót anh bỏ tôi, có nhiều người bỏ tôi phút chót. kẹt lắm. Tôi được biết anh qua anh từ phòng công lý và hòa bình một ngày một tổ chức ngày hôm qua tôi đã làm việc với. Và dĩ nhiên là tôi có những lời thân mến đến với anh em thương phế binh trong Việt Nam nhưng chưa trực tiếp bao giờ nói chuyện. Có nhiều người biết đến phong trào thương phế binh, cái điều đó đều chắc chắn rồi. Nhưng cũng có nhiều người chưa biết đến thương phế binh Nguyễn Thơ là ai. Tên Nguyễn Thơ nghe có vẻ thơ thẩn, thơ vui lắm. Anh nói một đôi dòng về Nguyễn Thơ là ai được hay không thưa anh Nguyễn Thơ?
Dạ tôi cũng nhớ là đôi dòng mà Nguyễn Thơ hồi xưa thì một vị tổng thống là phó tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ. Nhưng mà rất tiếc là tôi không có làm Nguyễn Ngọc Thơ được. Mà tôi chỉ là một người lính bộ binh Việt Nam Cộng Hòa thôi anh. Trong những năm tháng thì sống ở trên quê hương đất nước Việt Nam mình thì tôi là những người lính Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ quê hương đất nước. Và sự bảo vệ quê hương đất nước đó thì tôi trở thành một người thương phế binh. Tôi cũng nói anh biết là tôi thương phế binh vì cục hai chương nên là tôi mất đi 1/2 thân thể.
Thưa anh Nguyễn Thơ, tôi biết là anh đang xúc động mà khi anh nhìn xuống, tôi cũng đang cảm động vậy. Anh nhìn xuống phần dưới của anh, nó đi đâu mất 1/2 cơ thể rồi. Nhưng tôi thưa với anh như thế này này.
Dạ.
Cái điều cảm mến của tôi, tôi nói về thời trẻ, anh còn trẻ, tôi còn trẻ. Tôi hơn các anh nhiều lắm. Anh em không quân chúng tôi hơn các anh bộ binh nhiều lắm. Chúng tôi được ưu đãi lắm anh. Đi đâu, có đi đâu chăng nữa, có đi biệt phái nơi nào xa xôi chăng nữa, buổi chiều về chúng tôi cũng đều về đến phi trường có tô mì gói nóng, có khúc bánh mì nóng, có ly trà đá các anh ạ. Những lần đổ các anh đi hành quân chúng tôi bỏ các anh xuống, tôi cắm đầu, tôi bay lên, sợ lắm, thương lắm, cụt cả hai chân. Tại sao cụt cả hai chân? Hỏi câu vớ vẩn nhưng mà tôi vẫn hỏi anh vậy. Tại sao cụt cả hai chân?
Dạ, cũng thưa anh là, thưa anh Phan Đình Minh này, khi mình một là người lính ở nhà binh thì phải thi hành những điều gì? Đó là thi hành những nhiệm vụ mà Tổ quốc trách nhiệm dân sự để giao cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và sau đó thì trong cái, tôi nhớ không lầm, là vào tháng 10 năm 1971, tôi đi hành quân lực lượng đi hành quân. Và sau đó thì được trực thăng, tôi cũng nghĩ chắc là trực thăng của anh đấy, nó chở tôi đi. Chở tôi đi đến một cái địa phận, ngày xưa thì gọi là xã Tư Phước, quận Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Thì nguyên tiểu đoàn của tôi, cũng xin thưa anh tôi kể về quá khứ của tôi một chút xíu. Thì tôi là Nguyễn Thơ, sinh năm 1952, số quân là 72-2-09-714, thuộc đơn vị sư đoàn 2 bộ binh trung đoàn 4 chỉ huy 2-4 KBC-4076. Và trong chiến hành quân đó, trong tháng 10 năm 1971, thì tôi hành quân ở tại xã Tư Phước. Để đến sáng ngày 20 tháng 10 năm 1971, thì chúng tôi có sự giao tranh đánh nhau với cộng sản lúc 5 giờ sáng. Và khi đánh nhau 5 giờ sáng rồi cho đến 10 giờ trưa, thì tất cả những máy bay của các anh đã đến để chuyển thương. Chuyển thương mà trong cái lúc 5 giờ sáng mà đánh nhau cho đến chiếm được mục tiêu là 10 giờ. Thì số thương và chết cũng rất là nhiều về tử trận. Thì lúc đó là tôi là những người còn đang khỏe mạnh, chưa bị thương. Khi chiếm mục tiêu rồi tôi chưa bị thương. Và sau đó thì được lệnh chuyển thương, khi máy bay lên là chuyển thương ra làm máy bay để đưa thương và đưa xác về lại. Thì tôi là những người để chuyển thương ra, thì tôi là thuộc đơn vị xung kích để đưa ra. Thì tôi đi đến để mà đưa anh em bị thương ra, thì tôi là đậm túng mình. À, túng mình của cộng sản, mình lùi quá, người cộng sản người ta làm. Thì khi được một tiếng nổ rất là lớn, thì tôi cũng chẳng biết là tôi bị thương ở đâu. Mình biết là bị thương rồi, nhưng mà không biết là bị thương ở đâu. Thì tôi chồm đứng dậy, thì tôi đứng không được. Thì đơn vị tôi mới nói anh cứ nằm yên đi. Thì tất cả những người anh em trong trung đội của tôi, rồi thì nói là từ từ thở vào, coi chừng có mình nữa không. Thì tôi nhớ lúc đó thì anh em họ muốn vào lắm để họ cứu tôi, vì tôi đã nổ. Thì cái tiếng nổ đó thì tôi nằm ở dưới cái lũ mình đó. Và sau đó thì anh em người ta kiểm soát xung quanh thì không có gì hết. Người ta vào thì cái chân bị phải của tôi thì nó chỉ còn dính một cái dao thôi, cắt bỏ phải chân trường một cái. Còn cái chân bên trái thì nó bị thương rất là nặng, nó tưa hết thịt, nó lên gần cái gối. Sau đó thì y tá chiến trường người ta thắp chân lại. Và trực thăng của các anh bắt đầu trực thăng lên thì tản thương rồi. Tôi được chuyển thương về bệnh viện một chỉ chiến ở tỉnh Quảng Ngãi để điều trị ở đó. Thì khi tôi về thì tôi đi trên máy bay thì tôi vẫn còn biết, thì có chích thuốc cho tôi thì tôi cũng còn biết. Về đến nơi nhà thương thì có một người bác sĩ hồi đấy, hồi giờ tôi đang nằm đi mông ca, thì nói là cái chân này cứu được cái chân bên trái. Sau đó thì tôi chỉ nghe một người bác sĩ hồi nói thôi cho ảnh ngủ đi. Thì sau đó thì tôi thấy một mũi thuốc chích vô trong cái chè sâm để truyền đến mình. À, lúc đó là tôi tích tắc rồi, là tôi không còn biết nữa. Và sau đó thì bác sĩ người ta có cứu em tỉnh dậy. Thì em khi mà tỉnh dậy thì thấy em nằm ở trong phòng hồi sức. Thì nhớ lại mình trên chiến trường đã mất một chân, về đây còn cứu lại được một chân mà không biết có cứu được không. Mình cố gắng dở chân lên để dòm thử coi cái chân của mình nó còn không, nhưng mà dở không được. thì có một cái anh minh sát được đó. Em có nói anh cho em xin nước, minh sát nước lắm. Thì anh nói không được. Bác sĩ suy cho anh uống nước. Thì anh mới lại lấy cái miếng cơm đấy, anh thấm phần nước, anh lao qua miệng em. Thì em mới nói mà anh, tao cũng uống miếng đi, tôi khát lắm rồi. Anh nói không được anh ơi, anh uống là không được đâu. Bác sĩ không có cho anh uống. Và sau đó tôi hỏi anh, tôi nói dạ thưa anh, tôi nhớ là tôi cụt một chân mà. Có phải đúng cầu cụt một chân không? Anh nói là đúng rồi, anh cụt một chân. Vì anh cũng giáo, anh sợ tôi biết là tôi buồn. Rồi tôi cũng cứ nghĩ là tôi cụt một chân. Mà sau đó thì thay băng cho tôi qua ngày hôm sau, thay băng thì tôi mới biết tôi là cụt hai chân. Và trở thành một người thương phía binh, điều trị ở bệnh viện Mộng Giải Chiến. Sau đó 15 ngày sau là chuyển về tổng quân y viện Di Tăng ở Đà Nẵng điều trị. Và từ đó tôi trở thành là một người thương binh và được an dưỡng ở nơi trung tâm một hồi lực đến năm 1933 thì tôi đã được dạy ngủ. Rồi đồng giám định y khoa dạy ngủ nâng cấp độ tàn phế 100% về tâm nhân.
Thưa anh Thương Phi Bình, Nguyễn Thơ, những điều tâm tình của anh nói về chiến trận đánh, tôi xúc động lắm anh. Tôi đang ngồi tôi bóp hai tôi đang ngồi tôi bóp hai cái chân thôi anh ạ. Anh anh có nói những đoàn trực thăng của không quân Việt Nam Cộng Hòa, anh em chúng tôi dọc ngang mấy trời, chỗ nào có người gọi chúng tôi đến, chỗ nào có người cần chúng tôi đi. Tâm niệm là không bỏ anh em, không bỏ bạn bè. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát đi từ Đài Sài Gòn, Dallas 1600, được truyền âm, truyền hình đi toàn cầu qua Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, Diễn đàn Chính Nghĩa, đài SBTN. Luôn luôn tất cả những cơ quan truyền thông này, chúng tôi vinh danh Thương Phế Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, những người trai đã hiến một phần thân thể cho tổ quốc mình. Và bây giờ tôi đang nói chuyện với anh nhá. Tôi không hiểu tại sao nước mắt tôi chảy quanh, nước mắt tôi chảy quanh. Anh còn may mắn hơn nhiều đồng đội lắm. Anh còn may mắn hơn rất những người mà tôi biết lắm. Vì ngày hôm nay đặc biệt tháng 10 anh được lên mây để nói về tất cả những người anh em thương phi binh mà những người Việt Nam chúng tôi ở miền Nam trọng quý, trọng kính các anh. Anh nằm ở nhà thương, anh nằm ở bệnh viện bao nhiêu lâu anh mới được trở về với cuộc sống bình thường, anh đã được giải ngũ, anh nằm ở đó bao nhiêu lâu thưa anh Nguyễn Thơ?
Dạ thưa anh Minh, nằm điều trị ở tổng quân y viện là 3 tháng. Và sau 3 tháng đó là đưa về trung tâm một hồi lực. Vì hồi đó là mỗi cái vùng gọi là vùng 1 thì có một trung tâm một hồi lực. Thì anh em thương phía binh tất cả là những người về đó hết. Những người mà bị thương nặng là 3 đã về nằm phục hồi ở đó. Những người đã hy sinh bỏ đi tai, chân, mắt là những người bị thương nặng á, là đều nằm ở trung tâm một hồi lực. Và sau đó nằm ở trung tâm một hồi lực là được 2 năm để phục hồi lại sức khỏe. Thì ta giám định hội đồng y khoa dạy ngủ năm 1973. Và sau được dạy ngủ năm 1973 thì em trở về lại với gia đình. Thì thật ra trong thời Việt Nam Cộng Hòa thì chúng em cũng được có những nơi căn nhà để ở. Và hồi đó em được ở trong nhà thương phía binh của hội thương phía binh Ái Hữu. À, em còn nhớ là ông Thiếu tá Bình, ông là hội trưởng Lưu Bức. Như rồi sau biến cố năm 1975 thì cộng sản người ta ta lái hết, ta đuổi anh em đi ra khỏi đó. Thì mỗi người đi về lại trên quê hương của mình. Thì riêng em thì khi về quê, thì đất của em cũng bị cộng sản người ta tịch thu, người ta lấy. Điểm thứ nhất là ông già em là hồi đó lên Pháp. Và sau đó em đã lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhìn cái miếng đất đó, vườn của nhà em thì cộng sản người ta nói là đất đó là của người Pháp cung cấp cho gia đình em. Nhưng bây giờ một cái chính thể mới của cộng sản người ta thu hồi, ta lấy, ta không cho em ở. Em phải đi ở nhà một cái người cùng xóm. Và sau đó họ đưa em đi kinh tế mới. Vô vùng kinh tế mới ở Tân Rây, ở Lâm Đồng, ở huyện Bảo Lộc. Sau đó thì chuyển về ở vùng Maragui, nay gọi là huyện Đậu Quay, tỉnh Lâm Đồng, ở trên vùng kinh tế mới. Thì cũng thưa với anh Phan Đình Minh, những giây phút nói chuyện với anh rất là xúc động cho những người thương phía binh còn lại như chúng em trong những ngày bị mất nước. Và biến cố 30 tháng 4 đó thì chúng em rất là khổ, khổ về mặt tinh thần. Thì họ cho em là ngụy quân, đối tượng chính trị xã hội. Và cũng không được có cái phần gạo gì để ăn hết. Đi ăn theo nhà gia đình thôi. Người ta chỉ cung cấp gạo cho những người đi làm được, phá rừng, phá núi được. Em được sự ăn theo. À, lúc đó mẹ em còn khỏe. Mẹ em đi làm rồi nuôi em trong những cái giai đoạn đó. Nên khi em nói tới chỗ đó nó có vấn đề xúc động lắm. Anh và tất cả khán thính giả cũng thông cảm tại sao em phải nói cả rung của rung. Có rất là xúc động trong cái năm tháng em ở trên quê hương. Và em cũng cảm ơn anh Minh và chương trình Cánh Đồng Mai. Và cảm ơn cô Nam Phương cũng đã cho em được có cơ hội để nói lên tâm tình của người lính Việt Nam Cộng Hòa và người thương chiến binh Việt Nam Cộng Hòa sau cuộc chiến năm 75 còn lại những gì ở trên quê hương. Thì thật ra chúng em là những người còn lại với một cái người mà đặt tên trở lại là thương phế binh. Thì năm 75 thì gọi là người thương binh, nhưng mà sau năm 75 rồi thì đổi tên lại là thương phế binh. Người cũng sống mai đây mai đó thì nhiều anh em cũng tội lắm anh ơi. Cuộc sống mà tới giờ này thì em cũng chẳng có nhà. Em cũng đang ở căn phòng thuê như thế này. Thì cũng sợ Chúa, cũng có một vị linh mục đã hỗ trợ giúp cho em cái tiền nhà hàng tháng để em đóng tiền nhà ở đây. Đó là một điều em tâm tình bằng sự thật của những người lính Việt Nam Cộng Hòa và người thương phía binh còn lại hôm nay. Gửi đến anh, như gửi đến tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình Cánh Đồng Mai, để tiểu thương lại được cho những người thương phía binh đã mất nước, đã hy sinh một phần thân thể cho quê hương. Nhưng giờ này chúng em đang sống cũng như một người sống vô tổ quốc.
Anh không vô tổ quốc đâu anh. Anh không vô tổ quốc đâu. Mỗi trong phần mở đầu ngày hôm nay tôi có thưa với anh cũng như toàn thể quý khán thính giả là mỗi một tháng mới, một ngày mới là một lời nhắc nhở của Chúa rằng, của Chúa nói chúng ta rằng chúng ta còn cơ hội để làm nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Phần mở đầu giới thiệu về anh có nhắc đến ba chữ nó cũng chấn động con tim tôi lắm. Ba chứ mà những người quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đều mang trong lòng mình, sống để dạ, chết mang theo, đó là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm không bao giờ mất cả. Anh vẫn còn cái tổ quốc của anh vậy. Anh vẫn còn cái danh dự của anh là người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa vậy. Anh vẫn còn cái trách nhiệm đó là một ngày mai, ngần một ngày mai trời lại sáng anh. Trời lại sáng. Anh, tôi đi ngược lại để tôi hỏi anh nói như này anh xúc động lắm rồi. Nếu anh đã xúc động thì tôi để cho anh xúc động, để anh cảm thấy được có những người chia sẻ cái xúc động của anh. Anh đi vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như tôi đi vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó anh còn trẻ lắm, tôi còn trẻ lắm.
Dạ. Yeah.
Anh đứt phim, phim của anh chặn lại sớm lắm, mất hai chân, sớm lắm. Tôi may mắn hơn anh, tôi may mắn hơn anh nhiều lắm. Tôi vẫn nói tôi may mắn hơn nhiều những người đồng đội của tôi, những người như anh. Tôi đi ra khỏi nước Việt Nam được. Tôi đi ra khỏi là vì tôi phải đi, chứ không phải tôi muốn đi. Nếu tôi muốn đi lại ngày xưa tôi đi học Mỹ, tôi đã ở lại Mỹ đây rồi. Nhìn lại, bây giờ anh đang nói chuyện với tôi. Nhìn lại lúc anh vào quân đội, trước khi anh vào quân đội có hai chân. Và nhìn lại bây giờ anh không còn hai chân. Anh suy nghĩ gì về cuộc đời, hai cuộc đời giữa lúc có hai chân và lúc không còn hai chân dưới chế độ Cộng sản? Anh đã nói qua rồi, anh nói lại một lần nữa đi anh thương phía binh Nguyễn Thơ. Thưa anh.
Dạ. Yeah. Xin chào anh Minh và tất cả các khán thính giả theo dõi chương trình Một Cánh Lồng Mây. Thật sự ra thì trong cái bước đầu khi em bước vào quân ngũ thì em đã có một cái tâm nguyện. Và sự tâm nguyện đó thì mỗi người lính Việt Nam Cộng Hòa ai cũng có ở trong ba điều của cố kiên dự trách nhiệm. Và luôn luôn lúc nào trong cái hình ảnh đó nó luôn luôn là đẹp đối với em. Vì cái đẹp thứ nhất là khi trong thời em còn bé, mỗi sáng cha em dẫn em ra đứng trước cửa nhà để cái xăng. Hồi xưa trong cái thời cụ Diệm là mỗi nhà làm một cái trụ cờ để tất cả gia đình ra đứng chào cờ, treo cái cờ lên, cái lá cờ vàng bát sọc đỏ lên, xong rồi là bắt đầu đi làm. Chiều về thì cha em kéo lá cờ xuống, làm cho em một thấy một hình ảnh thanh bình rất là đẹp. Trong khi thời thay áo cho đến khi bước vào trong cuộc chiến thì em luôn luôn lúc nào cũng là bảo vệ một nền tự do và quê hương, và màu cờ sắc áo thì luôn luôn ở trong tim của em. Dù cho một cái hoàn cảnh nào đi nữa, nhưng mà thể hiện của một người lính Việt Nam Cộng Hòa đối với em không bao giờ mất. Dù hiện giờ em đang ở trong một cái thể chế cộng sản, nhưng mà em phản nói với người ta hỏi anh là gì, tôi là lính Việt Nam Cộng Hòa. Và em cũng có một điều hãnh diện. Hãnh diện là em đã hy sinh 1/2 thân thể cho quê hương, cho dân tộc Việt Nam, cho thế hệ trẻ mai sau sẽ nhìn thấy được quê hương và nhìn thấy được những lớp cha ông đã đi trước. Và niềm hãnh diện đó trong tâm em lúc nào cũng luôn luôn được sự hãnh diện, dù mình mất đi phần thân thể như vậy, nhưng mà vì chính để bảo vệ quê hương đất nước, đó là niềm vinh dự mà em sống ngày hôm nay. Và điều thứ hai thì em ở trong nước, em không được may mắn như anh để đi ra bên ngoài. Em có sự nhiều sự đau khổ hơn anh. Nhưng mà em lại tạ ơn Chúa vì sự đau khổ đó mà để được em được biết Chúa nhiều hơn. Và để Chúa tôi luyện em trở thành một người sống trong tình yêu thương của đồng loại với nhau. Dù thể chế Việt Nam Cộng Hòa bây giờ cho đến mãi mãi thì em nghĩ là cũng không bao giờ mất. Còn một cái hình ảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa em thấy rằng cũng không bao giờ mất đối với em. Đó là niềm vui và sự hãnh diện của em. Và sự còn lại ngày hôm nay thì anh cũng biết rồi, tuổi đời anh em mình là riêng em thì cũng là 70 rồi, gần 70 rồi, thiếu một tuổi nữa 70.
70 tuổi.
Dạ.
Dạ.
Thì dạ. Cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Nên em cũng chỉ có một cái sự mong ước của em rồi. Nhà anh Minh có nhịp cầu nối, và cô Nam Phương cũng là một nhịp cầu nối để rồi giúp đỡ cho những tiếng nói của em đến tới tất cả những người đồng đội năm xưa, đến với những người chỉ huy của em những năm xưa. Nếu ông Lê Bá Khiếu, đại tá Lê Bá Khiếu ông còn sống thì cũng mong là ông sẽ nghe được những tiếng nói của em, vì em bị thương ông có đến thăm em mà. Và một ông đại đội trưởng của em là ông Nguyễn Hữu Nghĩa cũng đã đến thăm em, và ông Nguyễn Hữu Nghĩa cũng chia xa với em vì anh còn phải trách nhiệm ở ngoài chiến trường. Ông đại tá Lê Bá Khiếu cũng thăm em và cũng chào em bằng một lời chào vì trách nhiệm trên vai của anh. Chúc em bình an ở đây, có những y bác sĩ lo cho em. Thì đó là những người lớn và những người bậc đàn anh và những người cấp trên của em. Và nếu anh em nào, những người ở bên tiểu đoàn 2 trên 4 đại đội 2, họ được may mắn họ đi với anh qua bên đó thì họ cũng nghe được tiếng nói em là em vẫn còn sống đây. Và tất cả anh em cũng nhớ lại những người anh em thương thương binh còn ở tại quê nhà, chẳng còn bao lâu nữa. Và quý vị anh nhân cũng vậy, thấy rằng anh em thương thương binh cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Mỗi ngày thì sự ra đi của anh em rất là nhiều, đặc biệt nhất là những vết thương mỗi khi đau nhức chuyển trời, làm cho anh em chị em thương thương binh qua những cơn đau thân thể và tâm hồn. Bởi vậy em mong rằng tất cả những quý vị ân nhân hưởng ứng với anh Minh cùng chương trình Cánh Đồng Mây để góp phần giúp đỡ cho anh em thương thương binh, đặc biệt ở tại quê nhà hiện giờ họ đang ở trong những cơn dịch cúm rào Covid-19 này rất là khó khăn.
Tôi sẽ nhắc đến cái chuyện anh thưa anh Nguyễn Thơ, tôi sẽ nhắc đến cái chuyện các anh ở trong hoàn cảnh của đại dịch Covid-19 và biến thể Delta. Phần đầu thưa anh có nhắc đến 2-3 lần niềm tin của anh vào Đức Chúa Trời. Mỗi tháng mới, mỗi ngày mới đến là một lời nhắc nhở của Chúa rằng chúng ta còn cơ hội để làm nhiều điều tốt đẹp hơn cuộc sống này. Trong cuộc sống này, hãy đặt hy vọng vào Chúa và bắt đầu một ngày bằng suy nghĩ tích cực. Chúng ta đang suy nghĩ tích cực đó anh. Anh có nhắc đến cuộc sống của anh. Tôi muốn thưa với anh, với tất cả những người đồng đội của anh, những người thương phi binh thân mến, yêu mến của người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rằng trong đau khổ cùng cực, Chúa đang âm thầm hiện diện đó anh. Trong sự bất lực yếu đuối thì tình yêu và sức mạnh của Chúa đang dâng tràn trong mỗi tâm hồn mỗi người, mỗi tình thương của mỗi người dành cho các anh đấy. Nhiều, nhiều tổ chức, những người Việt Nam yêu quý của các anh bên này, nhiều tổ chức, những người là quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, họ đang dành nhiều cảm tình cho các anh đấy. Tình yêu toàn hảo đã chiếm lãnh tâm hồn họ, loại trừ mọi sự sợ hãi, ngay cả những việc không cần phải về Việt Nam. nhiều sự toàn não đã mang tâm hồn họ, đã mang Đức Kitô đến với những người như anh. Tôi ở xứ tự do này và tôi nhìn được toàn cầu qua mạng toàn cầu này. Tôi chưa thấy một quốc gia nào, một chính phủ nào hèn hạ như những người cầm quyền bây giờ. Hèn hạ ngay cả những người què cụt chân tay mình, hèn hạ ngay cả những đối cả với những người hay như anh như tôi, cho rằng chúng ta thua một cuộc chiến đi, cho rằng chúng ta thua một trận đi. Chúng ta có thua cuộc chiến đâu. Cái tổ quốc, cái danh dự, cái trách nhiệm nó vẫn còn trong anh, còn trong tôi mà. Cái thất bại không phải của những người cầm quyền ngày hôm nay, mà thất bại của cả chủ nghĩa cộng sản, nó đã đưa về Việt Nam bao nhiêu năm nay rồi. Anh ở lại trong Việt Nam 46 năm, không còn một tiếng súng, không còn một con dao nó cầm để nó đâm anh, đâm sau lưng tôi. Thế tại sao bây giờ anh khốn nạn vậy? Anh khốn nạn nữa là bây giờ Covid như vậy, nó vẫn ở nhà lầu, nó vẫn đi xe hơi, nó vẫn sung sướng vậy. Phạm Minh Chính, phạm này phạm kia, Vương Đức Huệ phạm này phạm kia, Vũ Đức Đam này kia, nó vẫn ăn cơm, nó vẫn uống rượu đỏ sung sướng vậy. Tình hình thương phế binh, tình hình dân Sài Gòn khốn nạn lắm. Có hỏi đau lòng mình thôi, nhưng mà phải nhắc đến thương phế binh. Phần nào những cái điều anh nhắc đến, những người thương mến anh, những người thương mến thương phế binh, họ sẽ mở lòng rộng rãi hơn, mở cái tâm tình đến với các anh nhiều hơn. Covid-19 đối với thương phế binh tại Sài Gòn thôi, nói gọn tại Sài Gòn thôi. Tình hình ngày hôm nay như thế nào thưa anh thương phế binh Nguyễn Thơ?
Dạ, xin thưa anh, tình hình tại Sài Gòn hiện giờ thì được cái em thì cũng không quan kêu gọi với một cái chủ nghĩa cộng sản này, thì cũng cán bộ như thế nào thì em cũng chưa từng quan kêu, nhưng mà với cái việc làm của họ thì bây giờ thì họ đã mở rào ra cho người dân đi lại. Nhưng mà trước đó thì tất cả đâu đều ở đó hết, không ra bên ngoài được. Là em thì cũng ở nhà, ở trong cái phòng mà. Mình mua cái gì thì cũng ra trước này mua, xong rồi vô đĩa dành đó rồi ăn. Thì cũng có tạ ơn Chúa là bên nhà thờ, bên các thiện nguyện viên của bên công giáo, thì họ thấy vậy thì họ cũng có chuyển những từng món quà, từng miếng gạo để giúp đỡ cho một số anh em thương phế binh. Trong đó em cũng đã nhận được những món quà đó hàng tháng. Rồi các thiện nguyện viên ở trong dòng thuốc như thế cũng đã hỗ trợ giúp đỡ. Đó là về đời sống của em. Còn về mặt xã hội thì có một điều em nói thì nó cũng hơi ngược lại. Ngày xưa em đi lính thì một người lính là đi ra ngoài chiến trường để bảo vệ dân, đem sự bình an lại, ấm no cho dân, yên trong giấc ngủ để đi lại sinh hoạt. Nhưng mà trong cái thời này thì em đã thấy cái người lính đó thì lại đứng ở bên ngoài để ngăn chặn những người đi lại. Và người lính ngày xưa thì đi đánh giặc, người lính bây giờ thì đi chợ, đi mua những cái này cái kia. Em không hiểu được cái chính sách của mấy ông cộng sản này ông làm việc như thế nào. Nhưng mà em thấy rằng cái người lính thì để đánh giặc và bảo vệ quê hương đất nước, bảo vệ nhân dân, em không có đi cắm chợ ngang sông như thế này. Đó là điều cái tầm nhìn riêng của em thôi, em không có dám nói. Và từ đó thì em thấy rằng làm cho tất cả những người nghèo đó thì trở thành nghèo đó hơn. Và sự nghèo đó đó để làm cho nhất là những người ở tỉnh họ vào đây để họ tìm những công ăn việc làm. Khi trở về thì em cũng thấy nó có nhiều điều ngăn chặn lại cũng không lo được cho những người dân. Ở thì anh biết ở thành phố thì bây giờ tiền nhà thì mà tiền phòng trọ mỗi tháng phải trả, tiền điện, tiền nước, nhưng mà công việc làm không có. Và chính quyền của đảng Cộng sản này thì họ cứ nói là tỷ này tỷ kia họ giúp dân, nhưng mà thật sự riêng với bản thân em thì em chưa có nhận được một cái gì gọi là trong cái hỗ trợ đấy. Nhưng mà em có nhận được đi tất cả các nhà thờ, các hội đoàn của Công giáo đã hỗ trợ giúp em thì có. Đó là cái tình hình ở trong Sài Gòn này. Là em thấy như vậy. Nhưng mà không biết tương lai tới thì nó sẽ ra như thế nào nữa thì em cũng không biết được. Bởi vì qua cái đó sự điều hành của những người có thẩm quyền. Và hiện giờ thì em ra bên ngoài thì em cũng có thấy là mua bán một số như vậy, nhưng mà hàng quá thì nó cao giá lắm anh, nó không có ổn định được giá, không ổn định được giá thị trường. Và có một điều nữa là em thấy bây giờ là bắt buộc mỗi người ra đi á là phải chích vaccine. Mà nếu anh không có chích vaccine thì anh không có ra đi được bên ngoài. Người ta kiểm tra mà anh chưa chích vaccine thì người ta không cho anh đi. Và anh muốn đi làm công nhân thì anh phải chích vaccine đó. Cho nó đủ ba liều đó thì công ty người ta mới cho anh làm. Rồi anh đi đường thì mới được. Còn nếu bằng không thì người ta cũng không tháo nhận anh vào làm. Thì em thấy đó là một điều cũng làm cho cái người nghèo trở thành khó khăn hơn. Vì thuốc thì nhưng mà sự chích thuốc thì có họ bảo đảm không thì cũng không phải là bảo đảm, nhưng mà họ chích để mà nó có chích để cho những người đi làm thôi anh. Em thấy là đó là một điều mà cũng cầu nguyện cho quê hương đất nước mình.
Thưa phê bình Nguyễn Thơ, đối với những người Việt xa xứ như chúng tôi nhìn về Việt Nam chỉ thấy một trại tù lớn từ Hải Nam Quan tới mũi Cà Mau, một trại tù từ lúc Hồ Chí Minh mang chủ nghĩa cộng sản về Việt Nam, một đảng cầm quyền giết người từ lúc Hồ Chí Minh ra lệnh giết ra bà Cát Hành Long, Nguyễn Thị Năm cho tới ngày hôm nay, bỏ tù dân cả 70 năm, bỏ tù dân miền Nam cả 46 năm. Tuần trước tôi nói đại dịch là cái cơ hội để cho Đảng Cộng sản lấy lại lòng dân, nhưng nó bỏ tù dân, nó chà đạp, nó phạt tiền này phạt tiền kia, chà đạp họ xuống bùn, chà đạp dân xuống bùn, không bao giờ lấy lại niềm tin của dân được, không bao giờ lấy lại niềm tin của một đất nước mà nói là đất nước Việt Nam của người cộng sản được. Không có đâu. Không có đất nước Việt Nam của người cộng sản đâu. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Tư Cách Đồng Mấy ngày hôm nay. Tôi dành lại cho 1-2 phút nữa để ông tâm sự với tất cả những người thương phế binh may mắn hơn ông đang ở Hoa Kỳ này. Và tâm sự với những người thương phế binh, tôi biết chắc là ở bên Úc của họ đang theo dõi đặc biệt chương trình Tư Cách Đồng Mấy ngày hôm nay với thương phế binh. Anh nói đi 1 phút nữa, chúng ta phải chấm dứt chương trình, thưa thương phế binh Nguyễn Thơ.
Tình hình của anh em thương phế binh á thì cũng riêng em ở vùng Sài Gòn thì em biết ở vùng Sài Gòn và một số các tỉnh thì anh em cũng có liên lạc thăm hỏi nhau. Thì đa số là những người thương phế binh mà sống bằng nghề bán vé số, nhưng mà tất cả hiện giờ thì anh em thương phế binh là chỉ ở nhà thôi, bây giờ cái vé số cũng không có mà bán. Mà nếu có thì anh em phải chích thuốc đầy đủ vậy mới đi, người ta mới cho đi mua bán. Nên đó là một điều trở ngại cho, đặc biệt đó là cho những người thương phế binh. Nên bây giờ anh em thương phế binh ở trong vùng Sài Gòn này cũng như ở các tỉnh, theo như sự nhận xét của em thì cũng rất là khó khăn. Ngoài ra bán vé số đâu có làm gì được, sức khỏe thì lớn tuổi rồi, già rồi, sống thì cũng chẳng còn bao nhiêu năm nữa. nếu mà gia đình nào có con cái đời sống tốt hơn thì anh em mà có một đời sống sống qua ngày. Còn nếu anh em mà khó khăn ở trong thành phố này mà thuê nhà, thuê phòng ở cuộc sống thì em theo như em nghĩ thì được ơn Chúa ban phước nhà thờ rồi các nơi để làm thiện nguyện cũng giúp thì cũng được tạm thời sống qua ngày. Nhưng mà về lâu dài thì em nghĩ là thì chắc chắn là anh em chúng em sẽ còn gặp nhiều điều sự khó khăn hơn. Đó là những người thương phi binh.
Thưa anh Nguyễn Thơ, cái điều anh chắc chắn là điều đó không sai đâu. Không sai đâu.
Dạ.
Nhưng mà tôi muốn thưa với anh, tôi muốn thưa với tất cả những người thương phi binh đang theo dõi chương trình này ở trong nước là có điều gì xảy ra chăng nữa, các anh không bước đi đơn côi đâu. Các anh không đi đơn côi đâu. Chúa đang ở đó và có rất nhiều người đang đồng hành với các anh trong tinh thần, trong lời cầu nguyện cũng như trong vật chất thưa anh. Có nhiều người đã xả thân ra để giúp các anh, đã xả thân ra để giúp những người Việt Nam qua Covid của Hoa Kỳ này. Hãy vững tin, đừng sợ, đừng đánh mất niềm hy vọng. Có ba điều anh nhắc từ đầu chương trình ngày hôm nay, đó là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm, sống để dạ, chết mang theo. Giữ được ba điều này, nó mang cho anh, cho tôi và bao nhiêu người chiến sĩ quân lực Việt Nam ba điều khác nữa, đó là tin tưởng, trung thành và tôn trọng. Tin tưởng chắc chắn rằng ngày mai trời lại sáng, lịch sử sẽ sang trang. Mao Trạch Đông đã chết, Hồ Chí Minh đã chết, Lenin đã chết, Chao chết, Cù đã chết, tất cả chúng nó đều chết cả. Trung thành với dòng máu đỏ da vàng 4.000 năm văn hiến thưa anh, không thay đổi, không đổi bất cứ nơi nào. Và tôn trọng hãnh diện, vui tươi vì anh và tôi là người Việt Nam, hãnh diện là người Việt Nam trên toàn, trên toàn cầu này. Anh với tôi có quyền vui, có quyền tiếp tục vui và mỉm cười. Đảng nó có thể bóp bao tử anh được, đảng nó có thể chặn tôi không về Việt Nam được, nhưng đảng nó phải biết rằng 4.000 năm nước Việt Nam, dù có đảng Cộng sản hay không có đảng Cộng sản, nước Việt Nam vẫn còn đó và nước Việt Nam mãi mãi sẽ trường tồn. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cách Đồng Mấy, chúng tôi cảm ơn anh thương phi binh Nguyễn Thơ. Anh đã đến với một chương trình rất là đặc biệt ngày hôm nay, mang nhiều xúc động cho cá nhân tôi, người phụ trách chương trình. Tôi chắc chắn mang nhiều xúc động cho những người đang theo dõi chương trình về thương phi binh này. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành và hạnh phúc đối anh. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Thanh Nguyễn Thơ, chúng tôi không quên cảm ơn anh Quốc Duy, Quân Nam Phương, Đại sứ quán Dallas 1600, Đài truyền hình FPT, anh Huy Trần, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa. Anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, anh Tâm Mãn, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt thương phi binh Nguyễn Thơ. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và thương phi binh Nguyễn Thơ. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng gia đình một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới.